Ngày chúng tôi trở thành anh em. Bố tôi qua đời khi tôi lên 10. Tháng 8 năm sau, mẹ tin rằng tôi cần được giáo dục trong một môi trường độc lập để lớn lên thành một người đàn ông mạnh mẽ, nên đã gửi tôi vào trường Newland Hershey ở Hershey, Pennsylvania. Mớ lộn xộn trong dạ dày thôi cứ trực trào ra khi xe chở tôi đến trường. Tôi đã tự nhủ hàng trăm ngàn lần là hãy dũng cảm lên, hãy là một người đàn ông, vì bây giờ bố tôi đã mất. Vì vậy, tôi không hề thốt lên một lời than thở nào. Khi đến nơi, tôi và mẹ được dẫn đi xem một vòng ngôi nhà. Sau đó, trong khi mẹ ngồi chờ ở phòng khách tầng dưới, tôi được lên lầu xem phòng ngủ, nơi đặt giường ngủ của tôi cùng với những đứa khác. Khi trở lại phòng khách, thì không thấy mẹ đâu nữa. Ai đó nói là bà ấy đã đi rồi. Đi rồi ư? Tôi thẳng thốt kêu thầm. Chân tôi như lả đi. Sau này tôi mới được biết, những người cố vấn của trường đã khuyên mẹ tôi đi khỏi, không nên nói lời tạm biệt với tôi để tránh cảnh mẹ con bệnh rịnh quyến luyến. Cả buổi chiều, tôi ngồi lì trong phòng. Jim, một người bạn cùng phòng, đã nhắc nhở tôi. Có vài thứ cậu nên biết, nếu không muốn bị cười vào mũi. Có đứa sẽ bắt cậu đi xách nước, hay giật mạnh tay cậu ra trong lúc cậu đang xách thùng nước. Bàn chải đánh răng đôi lúc bị biến mất. À, cậu nên cẩn thận giữ cặp kiến của mình đó. Cảm ơn cậu vì đã cảnh báo. Tôi nói. Nó nhún vai. Cậu có lẽ cũng phải đánh nhau nếu không muốn bị coi là hèn nhát. Tôi ngồi im lặng một lúc. Đột nhiên, Sim hỏi. Bố cậu đã chết, đúng không? Phải. Không ai muốn nghe điều đó đâu. Sim nói, mắt vẫn nhìn vào quyển sách trước mặt. Đêm hôm đó, tôi đã cố gắng không khóc, nhưng không được. Lời tiên đoán của Sim đã trở thành hiện thực. Tôi đã đánh nhau sau khi hai đứa khác đùa giỡn với mắt kính của tôi. Tôi không bao giờ nhắc về bố với bất kỳ ai, và cũng chẳng ai đề cập tới việc Jim đã mất cả bố lẫn mẹ. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi vài lần tìm thấy bàn chải của mình ở trong toilet. Một lần tình cờ, tôi nghe lén Lee, Bruce và Jim lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi xa. Chúng ta đi câu cá đi, Jim đề nghị. Sao tụi mình không đi thả diều, Bruce nói. Ê, tớ thấy hay đó, Jim hào hứng kêu lên. Tớ cũng vậy, tôi thêm vào. Nhưng Lee thì cộc cằn nói. Ai mời mày? Đừng có gọi tớ như vậy. Được rồi, đồ bốn mắt. Tôi cố gắng nuốt giận để tránh một cuộc ẩu đả. Thế là Bruce đi đầu, Jim và Lee theo sau. Tôi chần chừ một lúc rồi cũng tham gia. Sau khi băng qua một cánh đồng bạc ngàn những bông hoa dại, chúng tôi đến một con suối. Vượt qua nó, chúng tôi mau chóng đến một thửa ngô trải dài tít tắp. Chúng tôi cứ tiến sâu vào bên trong. Từng phiến lá ngô quất thẳng vào người chúng tôi, còn bông của nó thì rung rung trên cao, tung xuống đầu chúng tôi một lớp phấn hoa trăng trắng. Đi được một quãng thì chúng tôi dừng lại và ngồi nghỉ. Bruce là đứa đầu tiên nói. Bố tớ là một nhân viên bán hàng. Một ngày, có một chiếc xe tải đã đâm vào xe của bố tớ và làm ông ấy chết ngay trong xe. Tớ đang ở trường và người ta gọi tớ về nhà. Tớ không bao giờ nghĩ là bố tớ sẽ chết. Còn bố tớ chết vì bệnh tim, Jim nói. Nhưng tớ hầu như không còn nhớ mặt bố vì khi đó tớ chỉ mới 4 tuổi. Ông ấy là giáo viên. Sau một lúc im lặng, Lee nói. Bố tớ là thợ mộc, đã từng làm cho tớ một toa xe chở hàng vào dịp hè. Bố thường đưa tớ đi xem xiếc. Ông ấy cao to, nhưng lúc ông ấy chết, trông ổng nhỏ xíu hà. Mắt của Lee bỗng trở nên ương ướt, nên nhìn xa xăm vào cánh đồng. Không ai trong chúng tôi nói một lời nào. Trong một lúc lâu sau đó, tôi chỉ nghe được tiếng lá ngô đung đưa xào xạc và tiếng kêu chim chíp của một con chim non vằng vẳng đâu đó. Bruce đã phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi tôi. Sao cậu không kể về bố của cậu? Tôi không chắc là mình muốn nói về điều đó. Một đứa con trai luôn phải tự nhủ rằng mình mạnh mẽ. Nhưng cũng như tụi đó, tôi tha thiết muốn bày tỏ nỗi lòng về một điều mà tôi cho là không thể giữ chặt trong lòng lâu hơn được nữa. Bố tôi bị bệnh tiểu đường trong một thời gian dài. Tôi nói ngập ngừng. Điều đó làm cho bố tớ mắc thêm một số bệnh khác và ngày càng yếu đi. Một đêm nọ, bố tớ phải vào viện cấp cứu và ông ấy đã không bao giờ trở về nữa. Câu chuyện về những người cha như làm cho tâm hồn mỗi người chúng tôi được nhẹ nhõm. Đến khi cùng nhau bước đi dưới ánh mặt trời, chúng tôi chợt hiểu ra một điều là chúng tôi không nhất thiết phải một mình chịu đựng những mất mát. Lần đầu tiên chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có một điểm chung là một cô cha và cần san sẻ cho nhau nỗi buồn đó. Trên đường trở về nhà, chúng tôi cùng đùa vui trong dòng suối và tôi biết rằng chúng tôi đã trở thành anh em. Quỳnh Nga, theo The Day We Became Brothers.